tục trong khi mắt chăm chăm nhìn tôi, như thể tôi là một con bệnh ở bệnh viện tâm thần vậy. Khi người ta mất trí và trần truồng đi vẩn vơ trên đường, đó là lúc bệnh nặng nhất, bệnh thần kinh số 1. Mẹ nghĩ việc con làm với hai nửa trái banh tennis ấy có thể xếp vào bệnh thần kinh số 5. Khá nghiêm trọng đấy Ika, con nên cẩn thận. Nếu con không tư duy theo cách thông thường, bệnh sẽ nặng thêm lên đó nghe không? Vào một sáng khác, lúc 10 giờ, đàn sáo đá lẽ ra đã bay đến ríu rít rồi. Nhưng sáng nay không gian thật im lìm. Tôi mỉm cười một mình khi nghĩ về những điểm đặc trưng của mấy đứa bạn trong lớp. Hầu hết chúng tôi đến trường trong tình trạng Bekaki Ayam. Nói nôm na là chân chim, tức là không giày dép gì sất. Những đứa không chân chim thì mang đôi giày quá khổ. Cha mẹ nghèo khó của chúng tôi cố tình mua những đôi giày thật rộng để chúng tôi có thể mang chúng ít nhất được 2 năm. Khi chúng vừa chân thì cũng là lúc tơi tả cả rồi. Người Mã Lai tin rằng định mệnh là một sinh vật và chúng tôi là 10 miếng mồi của định mệnh. Chúng tôi giống như những động vật thân mềm nhỏ bé, bám vào nhau để tự bảo vệ mình khỏi những đợt sóng dập dồn trong đại dương tri thức. Comus là gà mái mẹ của bọn tôi. Tôi nhìn vào khuôn mặt của những đứa bạn tôi, từng đứa một. Harun với nụ cười ngờ nghịch, Chabani bố trai, Siadjan nhỏ bé, Kukai vinh váo, Sahara cậu cọ, Akikong khờ khạo và đứa con trai thứ 8, Simpson, ngồi như một bức tượng Ganesha. Và đứa nào là đứa con trai thứ 9 và 10, Lintang và Maha. Câu chuyện của hai tụi nó là gì? Ấy là hai đứa nhỏ tuổi và thực sự đặc biệt, nên cần phải có một chương đặc biệt để kể về những chuyện của hai đứa ấy. Lintang sáng nay đi học muộn bất thường. Chúng tôi điếng người khi nghe nó phân bua.
Tao không qua được, một con cá sấu to ngang một cây dừa nằm ngay giữa đường.
Cá sấu?
Kukai nhắc lại.
Tao nhấn chuông xe đạp, vỗ tay và háng giọng ầm ĩ hòng khiến nó hoảng mà bỏ đi. Vậy mà nó chẳng hề nhúc nhích. Tao chỉ còn biết đứng chân người ra đó mà lẩm bẩm một mình. Tao tin chắc rằng nó là chúa tể của cái đầm lầy này, vì nó to như thế mà lại còn có cả đám hầu giống ký sinh trên lưng nó nữa chứ.
Sao mày không về cho rồi?
Tôi hỏi.
Tao đã đi được nửa đường đến trường rồi, chẳng thể vì con cá sấu ngu ngốc ấy mà quay về dễ như thế được.
Tôi có thể mường tượng Lintang nghĩ gì lúc đó. Cái từ vắng học không nằm trong từ điển của mình, và hôm nay bọn mình lại học lịch sử đạo hồi nữa chứ. Một trong những tiết học thú vị nhất, mình muốn tranh luận về những lời tiên tri linh thiêng báo trước chiến thắng của Byzantium 7 năm trước khi nó xảy ra.
Mày không nhờ ai giúp đỡ hay sao?
Sara hỏi có vẻ quan tâm.
Có ai gần đó đâu, chỉ có mỗi tao với con cá sấu khổng lồ và cái chết rất gần.
Lintang đáp vội, bọn tôi vừa bực mình, vừa thấy kinh hoàng khi nghĩ đến chuyện Lintang phải cố gắng đến thế nào để có thể đến được trường.
Tao gần như vô vọng, thế rồi đột nhiên tao nghe thấy có tiếng nước róc rách dưới sông. Tao kinh ngạc quá, cả hãi nữa.
Cái gì thế, Lintang?
Chabani hỏi mắt tròn xoe.
Một ông xuất hiện từ bên dưới lớp rong rêu. Ông ta nhô lên bên trên dòng nước đen ngòm sâu ngang ngực đó và trèo lên bờ. Tao dựng hết tóc gáy khi ông ta đi chân phòng kiềng về phía mình. Đôi chân kỳ quặc của ông ta làm thành hình chữ O theo mỗi bước đi.
Ông ta là ai?
Mà Hà thốt lên giọng tắc nghẹt.
Bồ đen ga.
Ôi!
Cả bọn đồng loạt thốt lên và cùng lúc đưa tay lên ngăn một tiếng hét kinh hãi trực vọt ra khỏi miệng. Không đứa nào có đủ can đảm đưa ra một lời bình phẩm. Cả bọn hồi hộp đợi phần tiếp theo của câu chuyện.
Tao thậm chí còn sợ ông ta hơn bất kỳ con cá sấu nào.
Chúng tôi biết điều đó. Người đàn ông ngồi lên từ đám rêu kia là người không muốn quen biết một ai. Nhưng có ai ở Belitung lại không biết ông ta.
Rồi sao nữa?
Berok sốt ruột hỏi. Ông ta đi ngang qua mình như thể mình chẳng có mặt ở đó. Rồi ông ta đến gần con vật cứng quốc đang nằm chắn ngang đường kia. Ông ta chạm vào nó. Ông ta vỗ về nó rất nhẹ nhàng và thì thầm với nó gì đó. Thật kỳ lạ. Con cá sấu quy phục ông ta. Vẫy đuôi như chó mừng chủ. Cả bọn chúng tôi như bị bỏ bùa mê. Một ít giây sau, Lintang tiếp tục với giọng thâm trầm.
Con bò sát thuộc kỳ Creta đó thốc một cú bất ngờ và khủng khiếp xuống đầm lầy. Tiếng thốc to như thể có những 7 cây dừa bị đốn ngã cùng lúc.
Lintang hít một hơi thật sâu.
Tao giật bắn cả người. Nếu ban nãy con vật cổ đại đó quyết định đuổi bắt tao, thì người ta rồi sẽ chỉ tìm thấy chiếc xe đạp cà tàng của tao mà thôi.
Thế ông Bodanga thì sao?
Cả bọn đồng thanh hỏi.
Bộ đàn gà quay lại và đi về phía mình. Rõ ràng ông ta chẳng mang đến lời cảm ơn. Tao không dám nhìn thẳng vào ông ta. Người tao nhũ ra, chỉ kéo một cú thôi là ông ta có thể dìm tao xuống nước cho chết đuối luôn ấy chứ. Nhưng ông ta chỉ đi ngang qua thôi.
Đi ngang qua? Chỉ thế thôi à?
Tôi hỏi.
Ờ, chỉ có thế. Nhưng ta thật may, đâu có nhiều người được tận mắt chứng kiến sức mạnh siêu nhiên của Bozenda đâu.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, đúng là tôi chưa từng được chứng kiến Bozenda hành động, nhưng tôi biết ông còn rõ hơn cả Linh Tang. Bozenda đã dạy cho tôi bài học đầu tiên về linh cảm. Đối với tôi, ông biểu tượng cho tất cả những gì liên quan đến cảm xúc buồn. Không một ai muốn đánh bạn với Bozenda. Mặt ông dỗ chằng dỗ chịt và ông chạc tứ tuần. Ông mặc quần áo làm bằng lá dừa và ngủ dưới một cây cọ. Cuộn tròn người lại hệt con sóc. Giấc ngủ của ông thường kéo dài 2 ngày 2 đêm. Khi đói, ông lặn xuống cái giếng bỏ không, chỗ trước đây là sở cảnh sát. Rồi ông ở cả ngày dưới đáy giếng, bắt lươn và ăn luôn dưới ấy. Bozenda là một sinh vật tự do. Ông hệt như một cơn gió. Ông không phải là người Mã Lai, không phải người Hoa, thậm chí cũng không phải người Jawang. Ông chẳng là ai cả. Không ai biết ông từ đâu đến. Ông không theo một tôn giáo nào và ông không biết nói. Ông không phải là ăn mày, cũng không phải tội phạm. Tên ông chẳng hề lưu lại trong sổ sách của làng. Tai ông bị điếc vì một ngày nọ, ông lặn xuống sông Linh Gang để lấy thiếc và lặn quá sâu đến chảy máu tai. Và rồi ông điếc luôn. Giờ đây, Bozenda hệt như một mảnh ván cô độc trôi nổi giật giờ. Người thân duy nhất của ông mà người làng từng biết đến là người cha cụt một chân của ông. Người ta nói rằng ông hy sinh cái chân để lấy được nhiều pháp thuật đối với cá sấu hơn. Cha ông là pháp sư cá sấu nổi tiếng. Khi đạo hồi tràn vào những ngôi làng, người ta bắt đầu xa lánh Bozenda và cha ông vì họ không chịu thôi thờ thần cá sấu. Cha ông chết bằng cách tự quấn mình từ đầu tới chân bằng rễ rauy và quăng mình xuống dòng Nigang. Ông cố tình hiến tế thân thể mình cho lũ cá sấu hung tợn dưới sông. Phần duy nhất không bị quấn là cái mẩu chân giả. Giờ Bozenda gần như lúc nào cũng nhìn chằm chằm xuống dòng Nigang, hoàn toàn đơn độc và chìm sâu trong u uẩn. Một tối, người làng tụ tập tại sân bóng rổ trường quốc gia. Họ mới bắt được một con cá sấu tấn công một phụ nữ đang giặt giũ quần áo bên bờ sông Manga. Bởi vì lúc ấy vẫn còn nhỏ, nên tôi không thể chen được qua đám đông, nhìn vây xung quanh con cá sấu ấy. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nó qua khe hở giữa những đôi chân người lớn. Người ta dùng một mẩu gỗ trống giữa hai hàm nó để buộc nó phải há mồm rộng ngoác ra. Khi mổ bụng nó, họ thấy trong đó có tóc, quần áo và vòng cổ. Ấy chính là lúc tôi trông thấy Bozenda chạy sọc tới giặt cả đám người đang bu xung quanh con cá sấu ra. Ông ngồi xuống xếp bằng bên nó. Gương mặt ông tái nhợt như người chết. Ông thảm thiết van xin mọi người đừng xẻ thịt nó. Họ lấy mổ gỗ ra khỏi miệng nó và lùi cả ra. Họ hiểu rằng những người thờ cá sấu tin rằng khi chết họ sẽ trở thành cá sấu. Họ cũng hiểu rằng đối với Bozenda, đây chính là người cha của ông đã biến thành cá sấu vì con này cũng bị mất một chân. Bozenda khóc, ấy là một âm thanh đớn đau sầu thảm.
Baya, baya, baya,
ông rể dĩ. Một vài người nghẹn ngào rơi nước mắt. Tôi trông thấy nước mắt Bozenda tuôn trào xuống hai gò má lỗ rỗ của ông. Tôi cảm thấy nước mắt tôi cũng chảy xuống hai má mình nóng hổi và tôi không kìm được cơn nức nở. Còn cá sấu xấu xố đó từng là niềm yêu thương duy nhất của ông trong cái thế giới đơn độc và bị lãng quên của mình. Và giờ đây, tình yêu ấy đã bị tước đi mất. Những tiếng rẻ rĩ đứt quãng thoát ra từ cái miệng câm của Bozenda khi ông khóc. Rồi ông cột con cá sấu lại và mang xác mà ông nghĩ là của cha mình đến sông Linh Gang, kéo rành rạch nó dọc theo bờ sông về phía lưu vực. Kể từ đó, Bozenda không trở về nữa. Bozenda và câu chuyện bất ngờ xảy ra tối hôm đó khiến lòng tôi dấy lên một niềm trắc ẩn và nỗi buồn bã lặn sâu trong tiềm thức. Có lẽ tôi còn quá nhỏ, đáng lẽ không nên chứng kiến thảm kịch đau lòng đến nhường ấy. Những năm tiếp theo đó, bất kỳ khi nào tôi chứng kiến những tình cảnh đau lòng, hình ảnh của Bozenda lại hiện về trong tâm trí tôi. Tối hôm ấy, Bozenda thực sự đã dạy tôi một bài học về linh cảm và lần đầu tiên, tôi biết rằng số phận có thể đối xử với con người rất nghiệt ngã và rằng tình yêu có thể rất mù quáng. Mặc dù Linh Tang chưa hề có một trải nghiệm cảm xúc nào với Bozenda giống như tôi, nhưng đó không phải là lần đầu tiên nó đối mặt với một con cá sấu nằm chắn ngang con đường đến trường. Chẳng có gì quá lời khi nói rằng để được đến trường, Linh Tang thường phải chấp nhận mạo hiểm tính mạng. Tuy vậy, nó không hề bỏ học một bữa nào. Nó mỗi ngày đi về hết 80 cây số. Nếu ở trường có thêm hoạt động gì đó khiến lớp học kết thúc muộn thì đến tối mịt nó mới về đến nhà. Tôi thực sự ngưỡng mộ nó khi nghĩ đến đoạn đường nó phải đi qua mỗi ngày như thế. Khoảng cách chưa phải là khó khăn duy nhất nó phải đối mặt. Vào mùa mưa, con đường biến thành sông ngập đến ngang ngực. Hễ lúc nào con đường biến thành sông, Linh Tang lại dựng xe đạp bên dưới một cái cây trên mô đất cao nước không dâng tới được, bỏ hết quần áo sách vở vào trong một túi nhựa cột kỹ lại, miệng ngậm cái túi lao xuống nước và bơi hết tốc lực đến trường, vì không khéo bị cá sấu ăn thịt thì khốn. Nhà không có đồng hồ nên Linh Tang dựa vào đồng hồ tự nhiên. Có lần nó vội vã cầu kinh sáng vì nghe gà đã gáy. Cầu kinh xong, nó hấp tấp vọt lên xe đạp cắm đầu cắm cổ đạp tới trường. Đi đến giữa rừng, nó ngờ ngợ vì không khí vẫn còn lạnh, trời vẫn tối rừng im ắng đến lạ lùng. Chẳng có chim chóc hót gọi bình minh gì ráo. Linh Tang nhận ra rằng con gà nhà nó nổi cơn gì đó nên gáy sớm, chứ lúc ấy vẫn còn đang nửa đêm. Nó ngồi lại bên dưới một cái cây giữa khu rừng tối đen ấy, bó gối, người run lên vì lạnh, kiên nhẫn đợi trời sáng. Lần khác, xích xe bị đứt. Chẳng biết cái xe cải tàng của nó đứt xích bao nhiêu lần rồi, mỗi lần lại phải bỏ đi một mắt, và giờ thì cái xích ngắn quá, không nối lại được nữa. Nhưng nó không chịu bó tay, nó xuống xe rồi cứ thế dắt bộ mấy mười cây số. Lúc đó đến được trường thì bọn tôi cũng sắp sửa ra về. Tiết học cuối cùng hôm đó là môn nhạc. Linh Tang rất vui vì nó được hát bài Pajamu Nejogi cho quê hương đất nước trước cả lớp. Ấy là một bài hát có nhịp điệu chậm và buồn. Vì quê hương ta hứa, vì quê hương ta phục vụ, vì quê hương ta hiến dâng, quê hương là thể xác và linh hồn của ta. Nó hát thật có hồn, bọn tôi đứa nào cũng vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Đôi mắt lém lỉnh của nó không gợn chút mệt nhọc nào. Sau khi hát xong, nó lại dắt xe trở về 40 cây số. Cha của Linh Tang đã tưởng con trai ông thể nào cũng bỏ học trong những tuần đầu tiên, nhưng ông lầm. Ngày qua ngày, niềm hăng say học tập của Linh Tang không hề phơi đi, mà trái lại càng dâng cao hơn. Nó thực sự yêu ngôi trường cùng bạn bè và nó bắt đầu mải mê khai phá những cánh cửa mở ra thế giới tri thức. Về đến nhà là nó nhập bọn ngay với những đứa trẻ khác cùng tuổi, trong làng đi làm cu li củi dừa, không kịp nghỉ ngơi chút nào. Ấy là cái giá nó phải trả để được đi học. Giờ cha nó mới nhận ra rằng cho nó đi học là một quyết định sáng suốt. Ông thật vui biết mấy khi thấy nó ham học đến như thế. Ông hy vọng một ngày nào đó Linh Tang có thể chăm lo cho 5 đứa em của nó đến trường. Đứa nhỏ kém đứa lớn 1 tuổi và cũng là để giải thoát chúng khỏi cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo. Vì vậy, theo cách riêng của mình, ông dáng hết sức lo cho Linh Tang theo đuổi việc học. Khi Linh Tang còn học lớp 1, có lần nó nhờ cha giúp làm bài tập về nhà, một phép nhân đơn giản.
Cha ơi, 4 x 4 bằng mấy cha?
Người cha mù chữ đi tới đi lui. Ông nhìn đăm chiêu biển đông mênh mông qua lối cửa sổ, nghĩ rất lung. Thừa lúc Linh Tang không để ý, ông rón rén ra phía cửa sau và chạy băng băng xuyên qua đám cỏ cao vút đầu. Người đàn ông có dáng người giống cây thông đó, chạy thật nhanh đến ủy ban xã để nhờ người ở đấy giúp. Rồi loáng cái, ông đã về nhà và thình lình xuất hiện trước mặt đứa con trai mà chăm chăm nhìn nó.
10, 10, 10, 10, 14,
con trai ạ, không chật vào đâu được, không hơn không kém. Ông vừa nói vừa thở hổn hển, nhưng trên mặt rạng rỡ nụ cười hãnh diện. Linh Tang nhìn sâu vào mắt cha nó cảm thấy tim mình nhói đau, khiến nó tự hứa với lòng mình phải là người thông minh mới được. Linh Tang biết rằng câu trả lời đó không phải do cha nó tự nghĩ ra. Cha nó thậm chí đã truyền đạt sai câu trả lời từ nhân viên ủy ban xã. Lẽ ra ông phải nói là 16, nhưng cha nó chỉ nhớ được số 14, số miệng ăn cha phải lo mỗi ngày. Từ hôm ấy trở đi, niềm say mê đến trường càng thêm bỏng cháy, vì thân người quá nhỏ so với chiếc xe đạp quá khổ. Nó không ngồi lên được yên xe, thay vào đó, nó ngồi trên thanh nối giữa yên xe với ghi đông. Đã thế rồi, nhưng khi đạp, nó còn phải nhón chân mới tới được bê đan. Mỗi ngày nó cứ thế nhấp nhổm trên chiếc xe đạp, môi mím chặt tập trung hết sức lực chống lại cơn gió ngược. Nhà của Linh Tang nằm ven biển, đó là một căn lều, dựng lên theo lối nhà sàn phòng khi nước biển dâng cao, mái lợp bằng lá cọ và tường dựng từ vỏ cây Marathi. Đứng bên ngoài cũng có thể trông thấy bất kỳ chuyện gì diễn ra trong căn lều, vì những vách tường bằng vỏ cây đã được dựng từ hàng chục năm nay rồi. Lại còn bị thủng lỗ chỗ và nứt toác ra như bùn mùa khô. Bên trong là một không gian hẹp và dài với 2 cái cửa, cái trước cái sau, không một cửa sổ hay cửa ra vào nào có khóa. Ban đêm nhà nó cột cửa bằng dây thừng bện rẻ tiền. Ông bà nội ngoại của Linh Tang ở cả trong căn lều ấy, do ông bà nhăn nheo như quả táo tàu. Mỗi ngày, 4 con người già nua ấy còng người xuống một cái sàng để nhặt từng con giòi ra khỏi mớ gạo loại 3, loại duy nhất họ có thể mua nổi. Họ lòng khom hàng giờ, công việc thật khó khăn, thứ gạo ấy đã bị thối mùn ra rồi. Ngoài ra còn có 2 em trai của cha Linh Tang nữa. Một người cứ lang thang vẩn vơ suốt ngày vì mắc chứng thần kinh, còn một người mất khả năng lao động vì mắc bệnh viêm tinh hoàn, hậu quả của tình trạng suy dinh dưỡng. Bốn ông bà, hai chú, linh tang 5 đứa em gái của nó, mẹ nó. Ngôi nhà dài hẹp ấy trở nên chật chội, có cả thầy 14 người, tất thầy 14 con người ấy đều dựa cả vào cha của linh tang. Ngày ngày, cha linh tang đợi những người hàng xóm dân trài hoặc thuyền trưởng thuê ông làm việc. Ông không được chút cá nào trong mẻ cá đánh bắt được, nhưng ông được trả tiền dựa vào công sức bỏ ra. Ông là người kiếm sống bằng cách bán sức lao động của mình. Mãi đến khuya, linh tang mới học bài được, vì nhà quá chật chội, nó khó lòng tìm được một không gian riêng tư và lại chỉ có một cây đèn dầu thắp sáng cho cả nhà. Tuy thế, mỗi khi cầm sách lên, tâm trí nó thoát ra khỏi mấy bức tường bằng vỏ cây siêu vẹo kia. Học như thể một hoạt động giải trí, giúp nó quên đi những vất vả khó khăn của cuộc sống thường nhật. Đối với nó, sách giống như nước lấy lên từ cái giếng thiêng nơi thánh địa Mika, nạp thêm cho nó sức mạnh để nó có thể gồng mình trên chiếc xe đạp cao quá khổ hết ngày này sang ngày khác. Nó đắm mình trong từng câu từng chữ, nó mê say đọc những bài viết của các học giả, nó nhận ra được ý nghĩa ẩn giấu bên trong những công thức mà người khác khó lòng hiểu nổi. Rồi vào một đêm kỳ diệu nọ, dưới ngọn đèn dầu leo lét và xung quanh im lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ ì oạp, những ngón tay gầy guộc của linh tang lật bản photo một cuốn sách cổ có tên là Chiêm tinh học và hình học. Và ngay tức khắc, nó như bị thôi miên vào những lý lẽ của Galileo chống lại thuyết điện tâm của Aristotle. Nó bị cuốn theo ý tưởng điên rồ của những nhà thiên văn muốn đo khoảng cách từ trái đất đến chòm sao tiên nữ và chòm sao tam giác. Nó há hốc miệng vì kinh ngạc khi biết rằng lực hấp dẫn có thể uốn cong ánh sáng. Nó sửng sốt khi đọc về các vật thể lang thang trên bầu trời trong những góc tối của vũ trụ mới chỉ được duy những ý nghĩ của Nicolas Copernicus ghé thăm. Khi đọc tới chương về hình học, linh tang cười khoái chí vì với khả năng tư duy logic vốn có, nó có thể dễ dàng hiểu được những mô phỏng toán học về không gian đa chiều. Nó nhanh chóng nắm vững hình học không gian bốn chiều cực kỳ phức tạp, những tiền đề và các định lý Pythagore. Cuối cùng, cuốn sách này quá khó với một đứa ở độ tuổi như nó, mà lại còn chưa được đọc những thứ tương tự ở trường. Nhưng nó mê mẩn những thông tin lôi cuốn đó, nó thả hồn vào mớ kiến thức ấy dưới quầng sáng leo lét của ngọn đèn dầu. Và chính ngay khoảnh khắc ấy, trong đêm tối tĩnh mịch, tư duy của nó chợt lóe sáng và nó nhận thấy một điều kỳ diệu nào đấy đang diễn ra trên những trang sách cũ trước mặt. Mỗi con số và chữ cái bỏ ngoằn nghèo rồi sáng bừng lên, biến thành những đốm sáng lờn vờn xung quanh và rồi nhập cả vào đầu nó. Nó không biết rằng, vào lúc ấy linh hồn của các nhân vật tiên phong về hình học đang toe toét cười với nó. Copernicus, Lucretius và Isaac Newton đang ngồi ngay bên cạnh nó trong căn nhà nhỏ bé chật chội của một gia đình Mã Lai nghèo túng trên bờ biển một vùng xa xôi hẻo lánh, một thiên tài ra đời. Ngày hôm sau ở trường, linh tang thấy ngạc nhiên khi chúng tôi lúng túng với một bài tập về nhà về tọa độ ba chiều. Trong lòng nó để hoài nghi, sao tụi nó lại lúng túng thế nhỉ? Người ta thường không ý thức được sự ngu dốt của mình, và tương tự như thế, một vài người thường không nhận ra rằng họ đã được đấng toàn năng chọn lựa để toàn tâm toàn ý hiến mình cho tri thức. Giờ là chuyện xảy ra trong suốt cả tháng 8, cái tháng luôn đem tới những tin tức tồi tệ. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến tới tấp, khiến tôi mấy phen chao đảo. Suốt nhiều năm, khó khăn về tài chính luôn đồng hành cùng thầy trò chúng tôi, hết ngày này đến ngày khác. Thêm vào đó, người ta luôn miệng bảo chỉ ít tuần nữa thôi, trường tôi thể nào rồi cũng sụp. Tuy vậy, chúng tôi đã có thể trụ được đấy. Ấy là nhờ cả vào ngọn gió quyết tâm được Gomez và TH Phan thổi vào lòng những đứa học trò chúng tôi. Đối với chúng tôi, được đến trường là điều tốt đẹp nhất chúng tôi có được từ trước tới giờ. Tốt hơn gấp vạn lần việc trở thành cu ly, đi nạo dừa, chăn cừu, nhặt tiêu hay trông coi cửa hàng. Khó khăn dồn dập ập đến như những đợt sóng biển, nhưng chúng tôi chẳng bao giờ thoái lui, dẫu chỉ một bước. Thật ra chúng tôi đã miễn nhiễm với những khó khăn đó rồi. Chúng tôi là minh chứng sống cho câu ngạn ngữ. Những thứ đã không thể làm bạn chùn bước thì nhất định sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Và tuy lớp tôi vẫn chỉ có 10 học sinh, sau vài năm chẳng có thêm học sinh mới nào vào học. Chúng tôi rốt cuộc đã có vài học sinh lớp dưới, không nhiều nhưng dù sao vẫn có. Tuy nhiên, không có thử thách nào khó khăn bằng thử thách này. Một chiếc mô tô cũ kỹ hiệu DKV, ống xả thổi bành bạch nhắm thẳng hướng trưởng tôi mà tiến. Ôi thôi, ông ta lại xuất hiện nữa rồi. Tài xế chiếc DKV ấy là một người đàn ông đứng tuổi, thân hình nhỏ thó đeo kính dày cộp, vầng trán rộng và nhãn thím, bóng loáng. những đường gân phập phồng trên trán khiến cho người đối diện có cảm giác ông thích áp đặt người khác. Thật ra, những người quen thói chỉ trích người khác thường không có nhân cách tốt. Ông ta có tiếng là không biết nhượng bộ ai bao giờ. Ông ta chỉ cần ho một tiếng là đủ khiến cho một ngôi trường phải đóng cửa hoàn toàn. Một cái búng tay của ông ta có thể khiến một hiệu trưởng phải nghỉ việc, khiến một giáo viên không được thăng chức cho đến khi về hưu. Hoặc một giáo viên ông ta không ưa có thể bị luân chuyển đến một hòn đảo xa xôi nào đó, một chốn mà thậm chí không ai có thể tìm thấy trên bản đồ, để giảng dạy những đứa trẻ hoang dã và bọn khỉ cộc đuôi. Nhìn thấy đôi kính của ông ta đã đủ khiến cho tất thầy giáo viên ở Bellington run sợ. Ông ta chẳng ai khác ngoài Samajikun, tránh thanh tra trường học. Trước đây, chúng tôi đã lọt qua được kẽ tay của ông ta khi Harun cứu chúng tôi vào ngày đầu tiên bằng việc trở thành học sinh thứ 10 của lớp. Ông Samajikun không vui khi chuyện đó xảy ra. Thật ra, ông Samajikun muốn đóng cửa trường chúng tôi từ lâu lắm rồi. Quyết tâm này càng được củng cố bởi các cán bộ trong phòng hành chính của Sở Giáo dục và Văn hóa. Những cán bộ này liên tục thúc bách sao cho trường chúng tôi mau chóng bị biến mất khỏi trái đất này. Bản thân Samajikun có lần khoác lác với cấp trên rằng:
"Ôi dào, để tôi lo cái vụ trường tiểu học Muhammadiyat đó cho. Chỉ cần một cú đá thôi là nó sụp đổ ngay mà. Thậm chí tôi cũng chẳng cần phải làm thế. Một cơn gió mạnh là đủ để kết liễu cái trường ấy. Chẳng mấy chốc tất cả sẽ bị san phẳng thôi."
Trong trí tưởng tượng của tôi, sau tuyên bố đầy ngạo mạn ấy, ông Samajikun và các quan chức cấp cao trong ngành nâng cốc chúc mừng. Những cái cốc tràn đầy sữa thốt nốt vốn là quà đút lót của những giáo viên muốn được thăng chức hay được chuyển về vùng thành thị hoặc muốn trường mình được công nhận là trường điểm. Vì vậy, ông Samajikun sắp tâm đóng cửa ngôi trường chúng tôi bằng một điều kiện khôn khéo và ma mãnh. Ấy là lớp phải đủ 10 học sinh, một điều kiện đã được Harun hoàn thành đầy kịch tính và phút chót. Ông Samajikun cực kỳ khó chịu về trường chúng tôi, đặc biệt là Harun. Ông ta không chỉ khó chịu với chúng tôi vì áp lực từ cấp trên. Chính ông ta có trách nhiệm đảm bảo rằng chúng tôi phải tham gia các kỳ thi tại một trường khác, bởi vì họ xét thấy trường chúng tôi thiếu khả năng tổ chức thi. Nói cách khác, chúng tôi khiến ông ta phải kham thêm việc. Ông ta cũng thấy bực bội vì chúng tôi không có bất kỳ giải thưởng nào. Trong hệ thống giáo dục mang tính cạnh tranh thời nay, những ngôi trường như chúng tôi có thể khiến cả hệ thống ấy mất hiệu quả. Xét về mặt này, ông Samajikun hoàn toàn đúng, nhưng chẳng phải tương lai là do đấng toàn năng định đoạt hay sao? Comus tái mặt khi ông Samajikun đột xuất đến thanh tra. Tệ hơn nữa là hiện giờ trường chỉ còn lại mình cô. Thầy Hắc Phan nghỉ ốm cả tháng. Thầy Lang bảo ông bị viêm phổi do hàng mấy chục năm trời phải hít thứ phấn kém chất lượng. Ông Samajikun thò đầu nhìn vào lớp học. Ngay khi nhìn thấy tủ kính trưng bày trống rỗng, mặt ông ta đanh lại, vì ông ta đã quen trông thấy những bằng khen, giải thưởng trong các tủ trưng bày ở những ngôi trường khác rồi. Vì quá căng thẳng, ngay từ đầu, cô Mertz đã phạm một sai lầm chết người.
"Mời thầy vào ạ," cô nói giọng lịch sự. Ông Samajikun trừng mắt nhìn cô cắm cào.
"Gọi tôi là ông."
Ai cũng biết rằng, ông không muốn bị người khác gọi là thầy Samajikun. Có thể ông bị ảnh hưởng từ những giáo viên Hà Lan, hoặc có lẽ ông làm thế để tạo cho mình một hình ảnh đầy quyền uy. Dù là lý do nào đi nữa, rõ ràng ông ta muốn được gọi bằng ông. Ông Samajikun lấy ra một tờ mẫu thanh tra. Ông ngó nghiêng khắp phòng học và liên tục lắc đầu để chúng tôi biết ông ta thất vọng đến thế nào. Trên cột phấn và đồ đạc trong phòng học, ông ta chèn vào một thanh đánh nữa. Bên dưới E, tồi. Ông ta thêm vào F, cực kỳ tồi. Trên cột quốc gia, ảnh Tổng thống, Phó Tổng thống và Quốc huy Garuda Bankasila và những cột về sơ cứu y tế và giáo cụ trực quan, ông ta buộc phải một lần nữa thêm vào một đánh giá khác, lần này là F, không hề có. Trong cột nhà vệ sinh và thiết bị chiếu sáng, ông ta thêm F tự nhiên. Và rồi đến cột dành cho tình trạng học sinh, ông ta hít một hơi thật dài và thật sâu rồi nhìn chúng tôi, hầu như không đứa nào mang giày, còn quần áo thì lôi thôi nhếch nhác, thiếu cúc. Áo của thằng Maha không còn cái cúc nào. Ông Samajikun đứng sững lại khi thấy Linh Tang và tôi đeo trên cổ ná cao su và chép miệng khó chịu khi trông thấy áo thằng Kukai với đầy nước xoài. Do vậy, trong cột tình trạng học sinh, đánh giá F cực kỳ tệ cũng chưa đủ để nói hết tình trạng hiện tại của chúng tôi. Ông ta lại thêm một đánh giá nữa bên dưới, G, thảm hại. Ông Samajikun hỏi,
"Ai có máy tính, còn bà và bút chì nào?"
Không đứa nào trả lời. Thằng Maha nhìn tôi nhướng mày. Đã lên lớp 5 rồi
nhưng chúng tôi thậm chí cũng không biết những thứ đó trông như thế nào nữa. Ông Samajikun quay sang cô Mert.
Cô Mert, tôi chưa từng thấy lớp học nào kinh khủng như thế này. Cô gọi đây là trường học sao? Chỗ này chẳng khác gì chuồng nuôi gia súc.
Cô Mert sâu tít ở góc phòng, mặt còn tái hơn lúc nãy.
Những đứa trẻ này giống bọn săn treo treo, chứ đâu phải học sinh.
Cô Mert thấy bị xúc phạm, nhưng rõ ràng không bởi thế mà niềm kiêu hãnh cô dành cho chúng tôi giảm đi.
Không có lựa chọn nào khác, phải đóng cửa trường học này thôi.
Cô Mert thoảng lên, cô có thể ngồi im chịu đựng bị xúc phạm, nhưng không đời nào cô chịu để trường bị đóng cửa.
Không được, thưa ông, chúng tôi đã dạy và học ở đây được 5 năm nay rồi.
Cô Mert thật dũng cảm, trước đây chưa hề có giáo viên nào dám đứng ra cãi lệnh ông Samajikun như thế.
Những đứa trẻ này thì sao chứ?
Cô Mert tiếp tục. Ông Samajikun cáu tiết lên.
Đó là chuyện của cô, tôi không cần biết. Cho chúng đến trường khác học.
Trường khác? Trường công gần nhất cũng phải mãi tận Tan Rông Ban Gian. Các em không thể sống xa cha mẹ được. Cha mẹ các em không đủ khả năng chi trả để con cái theo học ở đó. Trường PN gần đây, nhưng ở đó người ta có cho những đứa trẻ nghèo như thế này vào học đâu chứ?
Ông Samajikun phát rồ lên, thở dồn dập, như thể sắp sửa mắng cô Mert té tát vì cái tội dám lớn tiếng với ông. Tuy nhiên, thái độ của cô Mert cho thấy cô sẵn sàng hy sinh vì học trò của mình. Chúng tôi những muốn đứng về phe cô, nhưng đứa nào cũng sợ chết điếng. Chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi buồn bã nhìn cô, ngoại trừ Harun, lúc nào cậu ấy cũng cười, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Chúng tôi đã đáp ứng điều kiện 10 học sinh, nếu vấn đề chỉ là dụng cụ y tế, chúng tôi có thể.
Không chỉ có thế,
ông Samizukun ngắt lời.
Harun cũng là một nguyên do.
Cô Mert kinh ngạc, giờ mặt cô đỏ bừng lên, ông ta đã chạm đúng vào nỗi đau của cô. Chủ đề về Harun luôn là chủ đề nhạy cảm với cô. Cô không bao giờ ngần ngại che chắn cho cậu ấy. Không như cô Mert, Harun luôn thấy vui mỗi khi được ai đó nhắc đến tên mình.
Harun sao ạ?
Cô Mert hỏi về phòng thủ.
Nó không thể học trường này, đây không phải là nơi thích hợp. Nó phải học ở trường đặc biệt, trên đảo Ban Ca ấy.
Cô Mert cố lắm mới giữ được bình tĩnh. Chúng tôi biết cô yêu Harun đến thế nào, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng một khi ông Samajikun đã quyết định thì cứ thế mà thi hành thôi. Ông Samajikun nắm quyền lực trong tay, còn cô Mert chỉ là một cô giáo làng. Trong cuộc chiến quyền lực này, với sự khác biệt to lớn về địa vị xã hội, chúng tôi nắm chắc phần thua. Cô Mert như muốn khóc.
Thưa ông,
cô Mert nói giọng yếu ớt.
Trường này là nơi tốt nhất cho Harun rồi đấy ạ. Ở trường em ấy rất siêng năng và rất thích được học cùng các bạn. Ông làm ơn đừng chuyển em ấy đi.
Ông Samajikun chẳng biểu lộ cảm xúc nào.
Học, cô bảo nó học. Nó thậm chí không có lấy một bảng điểm chính thức. Liệu nó có thể học được gì chứ?
Quả thực, Harun được nhận sự đối đãi đặc biệt. Khi chúng tôi lên lớp, cậu ấy cũng được lên, mặc dù không có bảng điểm gì cả. Cô Mert im lặng, mặc dù lúc này cô thực sự muốn giải thích cho ông Samajikun rằng Harun có nhiều tiến bộ trong suốt thời gian học ở trường. Và Harun tìm thấy niềm vui khi được học cùng chúng tôi. Nhưng miệng cô như bị ai đó khóa chặt. Cô không hiểu rõ lắm về tâm lý học. Nhưng cô tin chắc môi trường tự nhiên là điều mà những đứa trẻ như Harun cần. Ông Samajikun gọi Harun. Harun đứng dậy sốt sắng đến gần ông. Cậu cố chào ông Samajikun thật thân thiện. Nụ cười của cậu mở rộng hết cỡ trên khuôn mặt buồn cười. Định kiến là một thứ gì đó nằm ngoài hiểu biết của Harun. Cậu không biết mình chính là nguồn gốc của cuộc tranh luận gay gắt đó. Và cậu không hề hay biết rằng số phận ngôi trường chúng tôi học nằm cả trong tay cậu. Nếu cậu đi, lớp học còn lại ít hơn 10 học sinh. Theo quy định, trường phải có ít nhất một lớp học với 10 học sinh. Vì vậy, nếu lớp chúng tôi mất một học sinh, trường sẽ đóng cửa. Đột nhiên, không ai bảo Harun cố ghé sát vào ông Samajikun và kể câu chuyện muôn thuở của cậu về con mèo tam thể, sinh được 3 con mèo con vào ngày thứ 3 của tháng, dù cô Mert đã cố hết sức để ngăn cậu lại.
Được thôi, thử kiểm tra xem Harun đã học được gì suốt 5 năm học vừa qua nào.
Ông Samajikun cố ý nhấn mạnh cụm từ suốt 5 năm học vừa qua, bởi vì ông muốn phủ nhận những nỗ lực của cô Mert dành cho Harun và tấn công cô Mert bằng cách cho cô thấy trường của cô không phù hợp với Harun. Nhưng, cho đến lúc này, ý đồ xấu xa nhất của ông ta là hạ nhục Harun. Lúc đó, với trái tim trong sáng, Harun vẫn vô cùng sung sướng, mặt cậu bừng lên niềm kiêu hãnh bởi cậu sắp được hỏi đến, cậu thấy mình thật quan trọng.
Hoài bão của em là gì nào, Harun?
Harun nhìn ông Samajikun rất nghiêm trang. Cậu không trả lời nhưng cười cười bí hiểm. Đối với cậu, câu hỏi hệt như một trò giải trí. Ông Samajikun nghe